kể rằng xưa xa xưa ơi cô nàng công chúa người đẹp người mười vẹn mười xuân tuổi xuân xuân tuổi xuân nếp nhà phơi phới nơi lầu son dáng ngọc yêu kiều thương cha già thương đất Việt từ biệt người yêu bước theo chồng phấn son một phần nữ xa đi bước ngựa phi bóng người đi tuổi xuân thì ngàn năm khắc ghi tình gửi lại ôm niềm chiêm lê bước chân lòng vẫn hướng về kinh thành xa thương nhớ ai mắt lệ rơi thăm lời nguyện ước bao buồn thương nén chẳng đáy lòng xót xa này ai thấu tỏ thương huyền trần công chúa đời trần chim hồng lạc về phương nào
chắc nhũ mẫu đã biết phụ thân tiện nữ vừa từ đất chim trở về cố quốc.
Thái Thượng Hoàng đã từ bỏ ngai vàng, ẩn mình trên núi Yên Tử, nguyện tu tâm tích đức. Sao còn ngao du đất khách, hẳn phải có hậu ý.
Dạ đúng, phụ vương tuy đã trao việc triều chính cho thái tử, nhưng tâm trí ngài lúc nào cũng nghĩ đến quốc sự. Bởi thế, việc Thái Thượng Hoàng rời chốn Sơn Lâm mà chu du sang Chim Quốc hẳn không phải để tìm thú tiêu khiển riêng.
Vả lại, Thái Thượng Hoàng xưa nay nổi tiếng hiếu hòa. Ngài vờ đi ngoạn cảnh là để cầu hòa cùng Lân Bang đó thôi.
Chào tướng quân.
Kính chào công chúa. Công chúa bỏ qua cho sự có mặt đường đột của ngu thần. Ngũ thần lần đầu hân hạnh nghe thấy công chúa bàn việc nước.
Việc nước đâu phải chỉ dành riêng cho bọn mày râu. Bọn nữ lưu đã chẳng có những Trưng Trắc, Trưng Nhị, Lê Chân, Triệu Trinh Vương đuổi giặc đó sao? Mà này, tội của tướng quân to lắm đó.
Tội gì nào?
Tội nghe lén đàn bà.
Ngu thần lại một lần nữa cúi đầu tạ tội. Những Thái Thượng Hoàng Nhân Tôn cùng Đức Vua Anh Tôn sắp ngự triều nơi đây. Ngu thần có bổn phận sắp xếp.
Tiện nữ thật vô tình, xin cung kính bái chào tướng quân, nhập nội hành khiển Trần Khắc Chung.
Ấy, ngu thần không dám, không dám. Kìa, Thái Thượng Hoàng đang đến kìa.
Thái Thượng Hoàng cùng Đức Vua Ngự Gia.
Vạn tuế Đức Thượng Hoàng. Vạn tuế Đức Vua. Vạn tuế, vạn vạn tuế.
Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng Thượng Ngự Triều. Mời công chúa an vị.
Nước ta bao đời khốn khổ với giặc phương Bắc. Vừa rồi, ta phải đổ bao nhiêu máu mới đánh đuổi được bọn Mông Nguyên. Xong, chúng không từ bỏ mộng xâm lăng. Thua ta từ mặt trận phía Bắc, chúng lại âm mưu dùng đất Chiêm Thành làm bàn đạp để tấn công ta từ phía Nam theo kế Bắc Nam hợp đồng. Vì vậy, việc liên kết với Lân Bang phía Nam là quốc sách để giữ yên bờ cõi. Từ khi rời đất Chiêm Thành trở về cố quốc, ta đã ỷ ôi tâm sự nhiều với anh Tôn là hiếu tử của ta và Huyền Chân là ái nữ của ta. Hôm nay ta hội triều là vì ý đó.
Chẳng hay cái ý ấy thế nào, mong Phụng Vương bộc lộ để chư tướng cùng thần dân cả nước được tường tận.
Ta đã vượt ngàn dặm biên giới sang đất Chiêm không vì mục đích nào khác hơn là kết tình bầu bạn với Lân Bang.
Muôn tâu Thái Thượng Hoàng, ý của Thái Thượng Hoàng thật cao sâu. Tuy nhiên hạ thần chậm nghĩ, quân Chiêm phía Nam chỉ là bọn thảo khấu, thường xuyên phái động biên phì. Bắc phương binh hùng tướng dũng, hung hãn biết mấy ta còn dẹp được, xá chi là bọn thảo khấu phía Nam.
Quan cơ mật Đoàn Nhữ Hài, khanh trẻ tuổi tài cao thật, song việc lớn chưa chắc đã thông, khanh nên giữ ý tứ.
Mang binh đi đánh người là hành động gây chiến, chứ đâu phải cái ý mưu hòa. Người nhân nghĩa không thể vô cớ cất quân đi xâm lấn bờ cõi nước khác. Đánh người, ắt người đánh lại. Như vậy là dân ta phải chịu chinh chiến ở cả hai đầu đất nước sao?
Muốn tâu, thần nghe đồn rằng Thái Thượng Hoàng có ý định đem trang quốc sắc mà gả cho Chiêm Vương. Ý ấy mộng Thái Thượng Hoàng xét lại. Lẽ nào mỹ nhân của vua một nước lớn lại đem gả cho một nước phiên thuộc? Việc này nếu không bãi bỏ, sử sách đời sau sẽ muôn đời oán trách. Hầu Châu Ô, Châu Lý của ta mất về tay Chiêm Thành, lẽ nào chúng ta lại quên?
Châu Ô, Châu Lý, lỗi bận tâm của Phụng Hoàng ta đó. Tại sao ta lại không thu hồi hai châu ấy bằng con đường vương đạo hiền hòa, mà lại gây binh đao?
Muốn tâu bệ hạ, Chiêm quốc là một nước mang di, chưa biết lễ nghĩa. Một nước có dân hiến như nước ta, không thể nào giao hảo với một nước mang di ấy được. Càng không thể đem mỹ nhân quốc sắc mà gả cho phường khảo khấu.
Thượng quan nói quá đáng. Cầu hôn, hứa hôn là đạo thường trong thiên hạ xưa nay. Thuận thì gả, không thuận thì thôi. Hà cớ gì lại đi lăng mạ dân tộc người ta thậm tệ? Tại sao người ta không giống mình, mình lại gọi người ta là man di, thảo khấu? Tại sao chúng ta không vì đại sự mà quên đi tiểu tiết?
Nhưng thưa tướng công,
mình cho nước mình có văn hiến. Người có văn hiến có nên gọi người nước khác là man di, thảo khấu hay không? Giặc phương Bắc khi xâm lấn nước ta, chúng cũng gọi ta là man di, là thảo khấu. Ta oán hận biết bao. Huống hồ, nước Chiêm Thành là một nước có nền văn hiến cao, còn có thể cao hơn ta nhiều mặt. Hãy cứ xem nghệ thuật, kiến trúc và điêu khắc của họ tinh xảo biết chừng nào.
Vả lại, tình nào thâm sâu cho bằng tình cha con cốt nhục, giọt máu đào mà. Bọn chúng ta đây, ai dám cho mình thương công chúa hơn? hay bằng Thái Thượng Hoàng đối với ái tử của ngài?
Ý của Phụng Vương thật trói lọi, nhưng trong triều đình nhiều kẻ vẫn chưa thông. Chi bằng bảo tỷ Huyền Chân cứ nói thẳng ra đây ý của mình xem sao. Nếu bảo tỷ thuận lòng thì đó là lẽ trời. Nhược bằng từ khước, triều đình sẽ liệu lời thoái thác với vua nước Chiêm cũng chưa muộn.
Từ khi rời đất Chiêm trở về cố quốc, ta đã nhiều lần cạn lẽ với ái nữ của ta. Ta hiểu con ta hơn ai hết, và chắc chắn con ta cũng hiểu ta. Ái nữ của cha, con có thể bộc bạch ý của con trước mặt cha, hoàng đệ cùng triều thần đây không?
Tâu Phụ Hoàng, con đã từng thưa cha, lấy chồng tuy là việc riêng của con, nhưng quyền đặt định thì lại ở nơi đấng sinh thành. Áo mặc không qua khỏi đầu, con cái không thể cãi cha mẹ. Mẹ con nay đã quá vãng, cha đặt đâu, con ngồi đó. Con đâu muốn kết nghĩa với người khác chủng, vùi thân nơi đất khách. Song vì Phụ Hoàng muốn sự hòa hiếu, lòng nhân ái của Phụ Hoàng đã thấm vào tim con đâu thể nghịch ý với Phụ Hoàng. Đây là sự tự nguyện xuất phát từ trái tim của tiện nữ, chứ Phụ Vương và vương đệ của tiện nữ không hề bắt ép. Tại sao tiện nữ không thể hy sinh cái tình cảm nhỏ mọn riêng tư thường tình của một nữ nhi để trọn lòng hiếu với cha, thuận với trời, lợi cho dân, cho nước?
Ôi, cha vô cùng quý trọng con đã tỏ lòng thảo hiếu. Cha chỉ lấy việc thịnh nước an dân làm trọng. Còn chuyện đời khen chê hôm nay hay mai hậu, cha không màng. Nhưng cha tin rằng đời sau sẽ hiểu cha và khắc ghi tên con trên bảng vàng.
Sứ bộ Vương quốc Chiêm sang yết kiến cầu hôn, đang tạm nghỉ ở cung Lữ Khách, quan nhập nội Đại Hàn, hãy mời họ vào.
Phụng mệnh.
Tâu Phụ Vương, chắc Phụ Vương sẽ không quên bàn tới sính lễ cầu hôn của họ.
Ý con muốn nói tới Châu Ô, Châu Lý. Đó là điều kiện cha đã đặt ra trước tiên và nhắm tới. Không có hai châu, không có cuộc hôn nhân vô tiền khoáng hậu này.
Nay, ta lấy lại hai châu Ô, châu Lý mà không phải gây chuyên chiến, lại kết tình liên minh với Lân quốc Chiêm Thành chống lại quân Mông Nguyên, thì tưởng không có con đường nào an dân khác vững bền hơn.
Bái yết Thái Thượng Hoàng và Hoàng thượng Đại Việt, thần là Chế Bồ Đài, hoàng thúc của quốc vương Chế Măng nước Chiêm Thành.
Chế Bồ Đài tiên sinh, khanh hãy bình thân.
Thần phục mệnh quốc vương Chế Măng, dẫn đầu sứ bộ bản quốc yết kiến Thái Thượng Hoàng và Hoàng thượng Đại Việt, xin dâng lên quý quốc tờ điệp xin cầu hôn công chúa Huyền Trân, sánh duyên cùng đấng minh vương của bản quốc. Đây lời cầu hôn của quốc vương Chế Măng, mong lượng trên soi xét. Nàng hỡi Huyền Trân Đại Việt ơi, nước non chiếm quốc đợi mong người, mỹ nhân đường đường trang quốc sắc, chậm của chim và chậm của ngươi, chim Việt đối bờ bao dặm ấy, tiền duyên hò hẹn mấy nghìn sâu, đồ bàn cung điện ngôi vương hậu, để có khanh và để có nhau. Còn đây là tờ điệp xính lễ.
Chẳng hay thần dân bên quỹ quốc có hay biết gì không về việc hôn nhân này?
Bẩm thần dân bản quốc chẳng thấy ai nói lên điều đố kỵ dèm pha, nhưng đều một lòng ủng hộ việc hôn nhân môn đăng hộ đối này, và ai nấy nhất là quốc vương bản quốc, ngày đêm trông chờ, chiêm ngắm dung nhan diễm kiều của mỹ nhân đất Việt.
Như vậy, sính lễ đã có đủ những thứ quý lạ như vàng, bạc, trầm hương, ngọc trai, vải bạch bổ cùng lụa là gấm vóc. Những thứ ấy bản quốc xin nhượng lại để làm của hồi môn cho công chúa. Còn hai châu Ô, châu Lĩ, quý quốc định thế nào?
Bẩm, tất nhiên hai châu Ô, Lĩ là thành phần chính của lễ cầu hôn. Đây, văn tự nhượng đất hai châu Ô, Lĩ.
Đây là văn tự chiêm quốc chính thức nhượng lại hai châu Ô, châu Lĩ cho Đại Việt ta. Có đầy đủ ấn ký của chiêm vương, bá quan văn võ cùng hoàng thân quốc thích chiêm quốc. Châu Ô, châu Lĩ địa linh, giao về Đại Việt kết tình thông gia. Việt chiêm lân quốc một nhà, trước là sính lễ, sau là hoàng thân.
Ái nữ ta có sẵn lòng không?
Dạ thưa phụ hoàng, như con đã thưa, phận làm con trước sau quyết một lòng, cha đặt đâu con ngồi đó, và con sẵn sàng làm dâu nước chiêm.
Như vậy, tiếp theo lễ cầu hôn, thần mạn phép cung nghinh công nương về bản quốc, tác hợp cùng vương đế. Đây, sắc chỉ đức hoàng thượng của bản quốc tôn phong Huyền Trân công chúa lên ngôi vương hậu xứ chim. Phương danh của vương hậu sẽ là Paramesvari. Từ nay sẽ cùng trị vị bản quốc bên cạnh quốc vương Chajasinhavarman thứ ba, người Đại Việt gọi là vua Chế Măng của chim quốc. Nào cung phi chim quốc và kiệu hoa, hãy sẵn sàng cung nghinh tân gia nhân đất Việt, duyên hợp cùng tân lang nước chim. Thỉnh mời vương hậu.
Lạy phụ vương, trước khi con về chim quốc, phụ vương có điều chi căn dặn?
Những gì cần thiết cho con khi về đất chim, cha đã chỉ dẫn cặn kẽ. Cha chỉ thương con phận gái ngàn dặm nước non, mong con ăn ở trọn đạo phu thê và luôn chứng tỏ là con nhà vọng tộc lễ giáo của một đất nước có văn hiến.
Tiện thiếp xin một điều, từ nơi này cho tới đèo Hải Vân, hãy để tiện thiếp đi bộ hầu vãn cảnh miền đất hai châu Ô, Lý. Sau đó có thể đi về kinh đô Đồ Bàn bằng đường biển, nếu tướng quân xét thấy thuận tiện.
Thưa công chúa, ngũ thần lãnh mệnh thiên triều tiễn đưa công chúa. Nước non ngàn dặm ra đi, mong rằng có ngày châu về cửa phố.
Ngàn dặm ra đi, làm sao châu về hợp phố? Ôi xa vời giấc mơ châu về hợp phố.
Nước non ngàn dặm mà ra đi, nước non ngàn dặm ra đi.
Đường thiên lý xa vời, dù tình cố lý chơi vơi, cũng không dài bằng lòng thương mến người.
Bước đi vào lòng muôn dân, lính say đắm ơi chàng ước nuôi dần hòa bình trong ái ân. Những ánh tháp vàng cây quế xưa rừng chỉ một mùa tàn lá hương là sắc tàn
tàn cả tình yêu vì hận còn gieo đất nước cháy theo với ngọn lửa thiêu mới hay tình nhẹ như tơ
mới hay tình nhẹ như tơ
mộng ngoài biên giới mơ hồ chẳng ngăn được sóng vô bờ
với đêm mơ hồn về trên tháp mơ.
Xin giả biệt tướng quân.
Hồn về trên tháp mơ.